tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp ăn cho quan tòa, và quan tòa lại giao ăn cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đang sống trong những ngày thường niên, và tuần này là tuần thứ 10 thường niên của năm phụng vụ. Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã cùng với giáo hội Hoàn Vũ long trọng cử hành thánh lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, là nền tảng của những suy tư thần học và nền tảng của niềm tin Kitô hữu của chúng ta. Và nếu các bạn chị em chúng ta có tham dự thánh lễ cách riêng là từ khi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến nay, có nghĩa là trong 1-2 tuần vừa qua, thì giáo hội luôn cho chúng ta được nghe lại những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu nói về việc chúng ta phải trở nên những con người mới, là ánh sáng và múa đất cho đời. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi, là một khi Thiên Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, thì với sự hiện diện và quyền năng uy linh của Chúa Thánh Thần cộng vào nền tảng của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chính Thiên Chúa và cách riêng qua quyền năng Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi tâm tư và cõi lòng của mỗi người chúng ta. Và trong bài đọc của lời Chúa hôm nay, thì Chúa Giêsu một lần nữa nhấn mạnh đến thời gian viên mãn, khi tất cả mọi sự, kể cả lề luật, đều phải đổi mới và thành tựu. Luật cũ đã được đổi mới, và con người cũ cũng được thay đổi. Tất cả đều là mới trong Đức Kitô. Mà nếu ta nghe kỹ thì những gì Chúa Giêsu muốn nói với chúng mình ngày hôm nay đều quy tụ về một điểm chính, đó là lòng mến vẹn toàn. Ngôi ba Thiên Chúa chính là tình yêu, và vì Ngài là tình yêu nên mọi sự phải được thay đổi bởi bản chất của tình yêu đó. Nói cách khác, mọi khía cạnh và sinh hoạt của con người chúng ta phải được mặc lấy yếu tố của tình yêu này, của lòng mến. Chính là điểm này mà Chúa Giêsu đã lên án các ký lục và biệt phái, đó là họ thiếu lòng mến, mặc dầu họ giữ luật rất là kỹ và rất khắc khe. Chúa Giêsu nói rằng nếu đức công chính của chúng ta không hơn những ký lục và biệt phái, thì thực sự chúng ta cũng sẽ giống như họ, và cuối cùng ra cũng sẽ không được vào nước trời. Matthew đoạn 5 câu 20. Như vậy, phải chăng những ký lục và biệt phái sẽ không được lên thiên đàng? Điều ấy có lẽ chúng ta không cần biết đến, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới biết hết tất cả. Nhưng điều chúng ta cần suy gẫm đó là chính bản thân của mỗi người chúng ta đây, và nhìn nhận rằng đâu là những thiếu sót trong việc tuân giữ lề luật của họ. Người ta thường hay gọi những người biệt phái là những người rào lề luật. Tiếng Anh gọi là fence around the law, có nghĩa là họ giữ lề luật đến nỗi mà họ phải xây dựng những cái rào chung quanh lề luật đó, từng dấu chấm dấu phết họ không bỏ qua. Rất giỏi về lề luật, nhưng thực sự lề luật đó có giúp con người chúng ta trên đường nhân đức hay không thì đó lại là một vấn đề khác, và điều đó làm chúng ta phải suy nghĩ nhiều. họ tuân giữ những lời luật ấy dĩ nhiên là một việc rất là tốt, rất là nên để chúng ta suy gẫm về lời luật. Tuy nhiên nó chưa có được hoàn hảo ở điểm là khi Chúa Giêsu đến thì Ngài muốn kiện toàn việc tuân giữ lời luật ấy, thì họ lại là những người chống những lời luật mới và rồi bảo thủ những lời luật cũ. Như vậy, trong khi lời luật cũ dạy rằng chớ giết người bởi kẻ giết người sẽ bị can án, thì chính Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi nói rằng ai chỉ tức giận và la mắng anh em mình mà thôi thì đã bị can án rồi, chứ không nói đến việc giết người. Nếu đem phân tích và so sánh giữa hai vế với nhau thì ta sẽ thấy rất là rõ là luật cũ nhấn mạnh đến hành động của con người, còn luật mới của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cõi lòng, con tim của tha nhân. Luật cũ nại vào việc tuân giữ lời luật, còn luật mới dựa trên tinh thần của cá nhân. Không có lòng mến thì việc giữ đúng lời luật chỉ là một nghi thức suông bề ngoài, không hơn không kém. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện người con hoang đàng của phúc âm Thánh Luca. Thoáng nhìn qua thì ai ai cũng công nhận rằng người con thứ đã phung phí và phá hoại tài sản của người cha nhất. Cũng đúng một phần, nhưng nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh của người con trưởng, cách riêng và những lời nói và thái độ của anh ta vào cuối câu chuyện đó, thì từ khi ngoài đồng trở về, thấy trong nhà đang linh đình ăn tiệc vì anh trai mới về bình an, thì anh ta bắt đầu nổi giận đùng đùng, gọi cha ra và rồi mắng nhiếc cha. Đối với tôi, riêng bản thân cảm nghiệm của riêng mình, thì khi nghe những lời lẽ anh dùng và nói với người cha như vậy, thì tôi cho đấy chính là người thiếu lòng mến trong khi sống và làm việc trong nhà cha. Có nghĩa là từ trước đến nay, anh sống và tuân giữ tất cả những lời lẽ của người cha không phải vì lòng mến đích thực, nhưng đúng ra, đúng hơn, thì chỉ vì muốn những lợi lộc thấp hèn bề ngoài mà thôi. Anh sống trong gia đình của người cha bằng thân xác, nhưng thực sự tinh thần đang ở đâu đó. Con người thật của anh đã được đem ra ánh sáng trong phần cuối của câu chuyện người con hoang đàng. Và như vậy, nếu xét cho tường cho kỹ, thì người con cả chính là người đã hoang phí và đi hoang. Quý ông bà, anh chị em thân mến, tôi nói lên những điều này không phải chỉ để phân tích hay xem coi ai phải, ai trái, ai hơn, ai kém, nhưng đúng hơn là để nói lên những tâm tư trong con người của chính mình. Nói đến người thì cũng phải nghĩ đến ta. Có lẽ tôi và quý ông bà, anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng không khá hơn những kỷ lục và biệt phái kia đâu, nếu không nói là còn tệ hơn và kém xa họ nữa. Có điều là Chúa Giêsu đã vạch chỉ cho ta thấy con đường phải theo rồi. Ngài đã rọi ánh sáng của Ngài xuống trên tâm trí của ta, giúp ta ý thức và nhận ra những thiếu sót trong cuộc sống, cách riêng là trong khi ta thi hành và tuân giữ giới luật của Thiên Chúa. Đây là thời điểm của Chúa Thánh Thần. Đây là thời gian của tình yêu. Vì vậy, tất cả những gì ta nói và làm đều phải được thực hiện trong và với tình yêu. Chúa Giêsu đã lặp lại giới luật ấy khi nói cùng các tông đồ trong nhà tiệc ly rằng: Thầy ban cho các con một điều răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau. Nhưng làm thế nào để chúng ta yêu những kẻ thù của chúng ta được? Đây cũng chính là câu hỏi mà một bạn trẻ đã hỏi tôi trong cuộc gặp gỡ và nói chuyện với giới trẻ cách đây không lâu. Tôi đã mời mỗi người trong nhóm hãy có một câu trả lời góp ý nào đó cho câu hỏi trên. Thì có người nói rằng ta phải tập luyện để dễ bỏ qua những tính xấu của chính mình. Người khác nói phải có lòng tha thứ. Rồi người trẻ khác thì lại nói rằng em đã đến với người ấy bằng cách chơi vui với họ và làm quen và rồi quên đi những chuyện quá khứ. Nhưng rồi có một câu của bạn trẻ kia làm tôi suy nghĩ và thán phục hơn cả. Đó là em sẽ cầu nguyện cho người ấy. Có lẽ chỉ trong việc cầu nguyện kết hiệp với Thiên Chúa, ta mới có thể mượn chính con tim của Thiên Chúa để yêu thương tha nhân của chúng ta. Thì khi nào ta yêu người bằng chính trái tim và tình yêu của Thiên Chúa, thì ta mới có thể ôm ấp cả nhân loại vào lòng chúng ta. Và như vậy, dù người đời có làm gì hay nói sao, ta cũng vẫn thẳng bước, bởi biết rằng tình yêu Thiên Chúa, Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn ở với chúng ta. Hôm nay, với đoạn lời Chúa nhấn mạnh đến việc thay đổi những nếp suy nghĩ cũ, những lề luật cũ thành những lề luật mới, thành những lối sống mới, thành những con người mới, chúng ta hãy cùng nhau mặc lấy tâm tình mới của Chúa Giêsu và xét lại những hành vi và thái độ giữ lề luật của chính mình. Phải chăng từ trước đến nay tôi giữ luật chỉ vì tôi muốn được tha nhân khen thưởng? Phải chăng từ trước đến nay tôi đi lễ thì cũng chỉ vì lề luật của giáo hội bắt buộc tôi đi lễ, chứ không hơn không kém? Phải chăng tôi cố gắng đi làm để nuôi vợ con là bởi vì tôi là một người cha và một người chồng, không hơn không kém? Phải chăng tôi nấu bếp, tôi lau nhà chỉ vì tôi là một người mẹ và một người vợ? Phải chăng tôi làm việc bác ái từ thiện chỉ vì tôi muốn mọi người biết đến tôi như một người hăng say xả kỷ? Hay nó còn những khía cạnh nào khác? Tôi thích nghĩ với luật mới của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta hôm nay chỉ có thể áp dụng và cụ thể hóa qua việc chúng ta dùng chính tình yêu để thi hành tất cả mọi trách nhiệm và sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Chỉ khi nào ta mặc cho những sinh hoạt của chúng ta hàng ngày đó chiếc áo của tình thương lòng mến, ta mới có thể nói được rằng mình đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Linh. Xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria luôn chúc lành cho thế giới, cho giáo hội, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho mỗi cá nhân của chúng ta, để tất cả đều sống vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng yêu mến tha nhân, để rồi tất cả chúng ta qua sự hiệp nhất trong tình mến, chúng ta yêu thương nhau vì yêu thương Thiên Chúa, và qua mối liên kết của tình yêu đó, chúng ta sẽ được trở nên một gia đình duy nhất. Tất cả đều là anh chị em với nhau, có một người cha chung trên trời, đó là Thiên Chúa Ba Ngôi của chúng ta. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.